cái nghề đó tôi làm không được. Thì tôi chỉ có thể giúp rằng khuyên chồng nên niệm Phật, nghe biết mình là vô sanh, giữ lấy phần hộ mà tốt. Thì phần đó tôi có thể giúp được. Còn nếu mà đem xác ra trị bệnh á, tôi cũng có khả năng làm được, nhưng mà không có phương tiện. Vì tôi là một người tu nghèo, tôi biết cách làm nhưng không có phương tiện. Tôi đâu có tiền bạc, không làm được. Nhưng mà tôi chỉ có cái tâm. Nếu người vợ thương yêu người chồng, phải hết lòng cho người chồng biết, nghe rõ chân lý đi, tự niệm Phật đi, không có chết đâu. Anh không bao giờ chết. Không nghĩ tới chuyện chết thì có sự cứu rỗi về phần hồn. Cái đó là chuyện cần thiết hơn là thể xác. Thể xác lâm nạn là tại khi trước kia mất trật tự, không hiểu mình và không biết thương mình. Cho nên nó mới xảy ra độc tố, tạo ung thư trong phổi, chạy trong đường máu. Bây giờ phải thanh lọc. Nhưng mà sự thanh lọc đó phải có người trách nhiệm, có phương tiện đầy đủ, cũng có thể cứu được. Nhưng mà đó cũng là một kỳ công. Vậy ta nghĩ về phần hồn giải thoát. Kiếp này hiểu được phần hồn thì kiếp sau sẽ có cái thể xác tốt hơn và yên hồn hơn. Thì tôi cũng cầu chúc cho người bệnh mau lành và vợ phải cho người chồng biết rõ anh không bao giờ chết.
Thưa Đức Thầy, có một bạn nào xin Thầy giảng thêm chữ nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh là bây giờ tâm thức của anh nói cha mẹ anh sinh ra, mà tại sao anh nói chuyện khác hơn hết đi? Không chế được, không có chế được. Cái sự hiểu biết của anh không có ai chế được, không có một nhà khoa học nào có thể chế được. Nó là vô sanh, cho nên kiếp này chúng ta bỏ xác, mà nếu chúng ta hành thiện thì kiếp sau chúng ta sẽ ở nơi thiện, mà kiếp này chúng ta ác thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con thú để đền tội. Cho nên nghiệp sát dãy đầy ở mặt đất để dạy con người tiến hóa rất rõ ràng. Con thú mà nó còn luân hồi lại được mà. Nếu mà nó không phải vô sanh làm sao nó có cơ hội là luân hồi làm một con thú? Nó không chết. Nhưng mà qua sự hành hạ rồi nó tiến hóa. Chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Tuổi trẻ ra đời đi làm việc, người này khinh khi, người kia khinh khi. Qua sự hành hạ của tình đời, nó vươn lên, nó lo, nó học hỏi. Sau này nó cũng là bác sĩ, cũng nhà co, nhà to, cửa lớn. Thì tình hình nó cũng vậy đó thôi. Tầm trong nguyên lý vô sanh, đừng có lo. Chỉ hành để tiến tới thành nhẹ là quan trọng. Khối óc chúng ta chủ trương tất cả. Cho nên khối óc chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta mới sửa được tâm thân yên ổn. Ráng tu mà để mở trí.
Kính thưa Đức Thầy, có một vị bạn đạo xin Thầy giảng cho con rõ hơn chữ định như thế nào.
Chữ định là phải quân bình. Tất cả đều quân bình, yên ổn thì nó mới định. Cho nên tại sao trước khi ông Tám vô tu, ông Tám kêu tôi niệm Phật, mà tôi niệm nó không ra cái gì hết trọi, niệm không vô. Nhưng mà bây giờ tôi vừa tưởng Nam Mô A Di Đà Phật là nước miếng tôi nó ngọt và cái đầu tôi nó mê. Cái tâm tôi nó tỉnh. Những tiếng ồn ở xung quanh tôi thấy không có liên can với tôi. Là nhờ nguyên lý quân bình, sự chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới đem cho tôi tới cái định. Cái tâm tôi định thì tôi mới xuất chứ. Tâm tôi động mà hồn tôi làm sao xuất? Tâm định thì hồn xuất, cái đó là cái luật tự nhiên.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo xin nhờ Thầy giải thích rõ hai chữ vô sanh.
vô sanh nói rồi đó.
Dạ.
Anh đọc lại à.
Dạ, hai bạn đầu họ giống nhau.
Vô sanh là không ai sanh được anh Vinh hết đó. Tôi nói rồi đó. Anh là vô sanh đó. Thì người khác cũng vậy đó thôi.
À, cảm ơn thầy.
Dạ.
Thưa thầy, con tên là Thiên. Con được biết phép thiền này được một năm, nhưng cách đây 6 tháng, con chưa bao giờ hành cả. Cách đây 3 tháng trước, con bị bệnh đau mắt rất nặng. Bác sĩ cho biết gan và thận của con rất tệ, có thể trị được. Nhưng lúc này và sau này không biết được. Con nghĩ trước đây con bị bệnh phong thấp. Sau thời gian ở trại tị nạn lại dùng thuốc đau nhức có chứa chất áp viện, cho nên chất hóa học công phá vào gan, cho nên mới bị bệnh như vậy. Đến đây, đến bây giờ, nghe cháu nói thiền sẽ hết bệnh, cháu đã thực hành hàng đêm được một tháng. Nhưng vì cơ thể không thấy khỏe gì cả, như vậy trị bệnh phải làm gì và thiền có trị được bệnh của cháu không?
Khi có người mà xảy ra bệnh á, là nó đã chiếm 2/3 của cơ thể rồi, thì chúng ta phải thanh lọc. Thanh lọc cơ tạng, máu huyết, độc tố thì nó mới yên. Chứ đừng nói tôi bệnh là tôi cầu Phật độ. Cái đó bệnh là mình bị xâm chiếm 2/3 cơ thể rồi. Mình phải thanh lọc. Do đâu sanh bệnh? Do sự ăn uống. Và do sự ham muốn mất trật tự của chính mình. Tạo cho khối thần kinh bất ổn. Bây giờ mình thanh lọc thì tự nhiên nó nhẹ. Còn không thanh lọc không giải quyết được. Nói là tôi bệnh mà vô tôi tu hết bệnh. Cái đó là nói không có thật. Tu là cái tâm tôi hướng thượng. Tu là tâm tôi thấy tôi là vô sinh. Tôi thấy tôi là hồn. Cái hồn tôi làm chủ thể xác. Tu là tôi để thực hiện sự trung hiếu của chính tôi. Còn xác tôi lâm bệnh là chính tôi đã hại tôi. Thì tôi phải giải nó ra. Nếu không giải nó ra tiếp tục rước nữa thì sẽ không còn vị trí. Cho nên tôi khuyên uống thuốc thanh lọc đi, thử 10 ngày chơi. Uống thuốc thanh lọc đi lên thiền viện hay lên đi qua cô nhi cái xúc ruột tuần 2 lần thôi là thấy người nhẹ rồi, độc tố nó ra ngoài rồi, nó không còn ở đâu trong đó nữa.
Kính bạch thầy, nhà con ở không biết bên trong có gì không mà bị trào sáo hoài, thầy dạy dùm cho con làm thế nào để khỏi trào sáo gia đình.
Tất cả do tâm. Tâm chúng ta thiện lành, huynh đệ, vợ chồng, phải có cái tâm đối đãi trong lúc ban đầu cho đến cuối cũng phải giữ một mực thương yêu. Thì cái hòa khí trong gia đình nó mới là mạnh, thì không có tà xâm. Cho bất cứ gia đình nào, anh em thiền đường vô vi đều làm sao cố gắng nhịn nhục để tạo hòa khí, thì nó mới đánh đổ được trược khí. Thì cái ý thức vô sanh nó mới nảy nở, ma quỷ mới bể óc, chứ không phải mình bể óc. Cái tâm ma quỷ tự nó bể như ngói vậy. Mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh thì cộng đồng sống chung mình không còn mê chấp nữa. Không có ngõ cho nó vô xâm chiếm thì gia đình mới yên. Tại tâm con người không chịu hòa, thành ra gia đình không ổn. Rồi đổ thừa tử vi, đổ thừa hướng đủ chuyện hết. Chứ kỳ thật là tâm. Người tu vô vi là chỉ có tâm thôi. Cái tâm biết tha thứ và thương yêu mới thăng hoa giải tỏa và tận độ mình ảnh hưởng gia cảnh. Đó là điều chánh. Tha thứ và thương yêu trước hết.
Kính thưa thầy, trong cuốn băng Quang Vinh Thanh Nhẹ, thầy có giảng nếu tu đạt được lượng từ bi thanh nhẹ thì Phật mới cho tam liều. Vậy tam liều là gì?
Tinh khí thần của chúng ta được gom gọn, hướng thượng, bừng sáng cả bộ đầu. Sự tinh ba của vũ trụ mới chứng minh cho chúng ta cũng tam liều của trật Phật, của trợ Phật chứng độ, thì lời nói chân lý của chúng ta tròn, thiện và cỡ mở, không có phê phái động loạn nữa. Đó là Phật chứng tam liều. Trước khi nói một điều gì, phải nghĩ tới Phật đang chứng và Phật đang xem xét ta tiến tới đâu. Thì lúc khi mà Phật chứng tam liều rồi, tới đó nói mà bị kẹt, tự nhiên là mở. Từ quan của Phật chiếu thẳng ngay trong óc nói chuyện, khỏi lo và khỏi đi tìm cuốn sách để minh chứng. Tâm của các bạn có thể khai hóa bất cứ đại pháp nào để mở trí cho chúng sanh chung hợp.
Tất cả các câu hỏi của quý bạn đạo thầy đã giải thích. Vậy quý bạn đạo nào muốn hỏi trực tiếp để thầy được minh giải thì xin mời quý vị. Kính bạch thầy, tối hôm qua tại thiền đường thưởng thức, thầy có nói người Á Châu bị bỏ quên, không như người Âu Mỹ luôn luôn được chính phủ săn sóc kỹ lưỡng. Con nghĩ người Việt Nam ta hẩm hiu nhất. Trên thiền viện Vĩ Kiên, thầy có dặn con hãy thâu thập tài liệu về Việt Nam làm việc. Con đang thâu thập tài liệu và viết dự án tuần tự cho kinh tế sản xuất để nâng tổng sản lượng quốc gia và sản xuất sản phẩm này để lấy ngoại tệ. Các dự án tương tự về nhà máy xe đá, phân bón, xi măng, hầm mỏ, khai thác và các loại quặng mỏ, nhà máy thủy tinh, cơ giới hóa nông nghiệp, nhà máy khai thác than của vùng U Minh, nhà máy làm giấy, nhập cảng, các máy móc kỹ nghệ nặng, Tân Trang, nhà máy luyện thép, nói tóm lại, kinh tế sản xuất, lấy đất, đổi thành tiền. Để dân Việt Nam đỡ khổ, thưa thầy, con làm kinh tế như thế có đúng không? Xin thầy
đúng,
từ bi chỉ dạy cho con.
Ý thiện lành đóng góp của những người ra đây. Chúng ra đây, chúng ta ra đây, chúng ta học cái gì? Tại sao chúng ta có cái ghế sắt ngồi yên ổn mà xứ ta kiếm cây sắt không có? Là tại thiếu người đóng góp và nghiên cứu. Nhưng mà anh có tâm thiện lành nghiên cứu cho tới cùng, dù có chết cũng không sao, biết đó để cho thanh niên kế tiếp họ làm. Đó là xây dựng cho xứ sở. Ngày nay của chúng ta tu đây là để chi? Xây dựng cho giống dân Việt Nam nó trở về thức giác và chính nó là chủ thật sự của đất nước và khai triển sự tiến hóa cho nhân loại ở tương lai. Cho nên mỗi người đóng góp một phần là điều cao quý. Chúng ta không nên chê cộng sản, chữ quốc gia, không phải như vậy. Chúng ta phải ngồi lại xây dựng, mở ra, thì chúng ta sẽ là một lực lượng của cộng đồng nhân loại. Lúc nào óc chúng ta cũng phải nghĩ như vậy. Nếu cuộc sống của chúng ta có thể 1.000 năm sống, thì chúng ta có thể nghĩ giận phe này ghét phe nọ, mà chúng ta chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm thôi. Phải cái phúc điền thương yêu xây dựng cho nhau, thì cộng đồng nhân loại mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên, ý thiện lành, anh tìm tòi những tài liệu đó, phải rõ rệt, ghi chép hành trình. Rồi những cơ hội đó, những nhà lãnh đạo Việt Nam thức giác biết rằng mình đang ngồi Liên Hiệp Quốc là mình có bạn bè khắp năm châu, sẽ tường trình những công trình và những nguyên liệu chúng ta có thể cung ứng cho thế giới, thì lúc đó chúng ta có thể có nhà tốt ở, dễ mượn tiền lăng ban xây dựng cho dân chúng được sung túc. Cũng nhờ ý thiện lành của những vị kỹ sư bác sĩ ở bên ngoài ta học được và để trở về chung hợp đóng góp cho nhau, chứ đừng giành địa vị. Những cái gì tôi biết tôi chỉ trình ra cho toàn dân hiểu. Toàn dân là lực lượng xây dựng cơ đồ, xứ sở và tâm linh tiến hóa. Nhân dân trước hết, nhưng mà phải nhờ sự đóng góp của những người có kinh nghiệm. Những người kinh nghiệm phải bình đẳng hạ mình xuống, làm việc cho mọi người ở tương lai. Chứ chúng ta không có thể sống nghìn năm để hưởng đâu mà để đạo thiên hạ. Phải nhớ như vậy thì thức hòa đồng nó mở, thì tương lai xứ chúng ta mới có nhiều người tu học mà đạt được nền tảng văn minh từ trung thiên xuống thế gian, thì lúc đó rực rỡ vô cùng.
Để tiếp tục câu hỏi, xin thầy được minh giải. Kính thưa quý vị, thầy cho tôi lần lượt đến đây quên hết cả sự mệt nhọc của mình. Quý vị cố gắng viết câu hỏi càng gọn càng tốt, vì dài quá có đôi khi tôi đọc cũng bị bắp nữa.
Tôi hồi nào giờ không biết hát, nhưng mà kỳ đó tôi đi lên để tôi chơi đó thì gặp mấy cô đó có hát. Rồi tôi chép về rồi tôi đem xuống đó. Thì té là họ muốn mình đi về trên đó để sống hòa bình. Mà nếu mình về nước chúng ta mà chúng ta có cái tâm thức như vậy, thì người Việt Nam với người Việt Nam quý mến vô cùng.
Kính thưa quý vị, bài Kỷ Nguyên Di Lạc là cái hành trang tu học của mình. Quý vị thương nước thì phải biết bài chọc cờ, mà quý vị yêu pháp lý và vi khoa học và huyền bí Phật Pháp, thì xin quý vị hãy để chút ít thời giờ để học cái bài Kỷ Nguyên Di Lạc. Đó là hành trang tu học.
Vừa ô hê đi.
Tức là bài ô hê.
Gia đình có hai vợ chồng mà cũng chưa hòa bình mà. Phải hát cho thiệt nhiều nó mới hòa bình. Nó giải mở ra nó hòa bình. Có hai vợ chồng à, mà cũng không hòa bình.
Kính thưa quý vị,
đời này nó lạ vậy, cho nên các cô tiên mới gỡ những cái bài này cho nhân gian học. Mà chính những người công giáo đã đọc họ thấy rất có lý. Mà chính ông cha bên Canada dịch cho ông nghe, ông rất cảm động, ông nếu ông chưa bao giờ có được học cái đó. Tôi nói cái này không phải của tôi viết, tôi đi chơi rồi người ta rước tôi như vậy, ta mời tôi về đó. Thì chung vui với họ rồi tôi nhớ mà tôi không quên nên tôi mới chép lại ra. Chỉ có khối óc chúng ta mở chúng ta mới đi được. Khối óc chúng ta đóng lại thì không bao giờ chúng ta đi được. Chỉ ôm lấy khổ mà thôi.
Kính thưa quý vị, để chờ đợi trong câu hỏi, tôi xin có một vài câu thơ và bài ca khúc, mặc dầu thiền cận nhưng cũng làm vui được quý bác. Xin quý bác, sau khi tôi hát, quý bác vỗ tay, cùng vỗ tay theo nhịp hát chứ không phải là vỗ tay khen tôi. Khi tôi thiền pháp lý vô vi thì tôi lại có cái ý được viết ra một vài câu thơ này. Và tôi ngâm thì chắc không giống ai hết, thành đây có người cười tôi. Pháp lý vô vi hội bàn thiền, thành tâm tu niệm trần đạo điên. Minh minh diệu diệu hòa chân pháp, linh hoạt hành chuyển khỏi lụy phiền. Minh minh diệu diệu hòa chân pháp, linh hoạt hành chuyển đạt ý thiên. Kính thưa quý vị, sau đây bài hát được phong phú hơn, quý vị vỗ tay.
nghiệp, nghiệp, nghiệp.
Tôi hát lên quý vị vỗ. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí, Phật pháp mỹ hạnh dùng trí tư tiến lên. Huyền thì ta tiền định tinh tấn, mình đồng lòng khai lôi vô mình, ngự chế hành thân điền chung. Bướn chưa lên, nói theo đường Phật đạo, lý tương đạo đời diệu tiến tâm yên vui. Thường tu tiên tư quan trong mọi người, việc thường định dưỡng sinh, an vui, an vui, an vui. Kính thưa quý vị, sau đây tiếp nối Phật câu hỏi có một bạn đạo. Và xin thầy minh giải. Kính thưa thầy, giúp con, ba con sợ ăn cướp, vô nhà cướp của và đánh con. Không biết nói sao cho ba con biết lo, hết lo. Con xin cảm ơn thầy.
Con nói tâm ba không nghĩ chuyện ăn cướp thì không sợ ăn cướp. Ăn cướp đâu có giàu đâu. Mà tâm ba không ăn cướp, không ăn nghĩ chuyện ăn cướp thì không có ăn cướp, không sợ ăn cướp. Mình nghĩ trượt thì mình rước trượt. Mà mình nghĩ chuyện ăn cướp thì mình sẽ bị ăn cướp. Tâm mình thiện lành, hướng thiện, giúp đời. Họ có vô nhà ăn cướp thì dâng hết cho họ đi, con không có mất. Họ lấy đi, muốn lấy gì lấy. Lấy cho đầy đủ, cho thỏa mãn họ thôi. Rồi một ngày nào nhờ đó họ mới hiểu cái nghiệp chính họ tạo cho họ. Họ ăn năn hối cải, anh cứ lấy hết đi, rồi một ngày nào anh khá giả, anh giúp lại tôi. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội đem cái đạo vào đời. Chính người đó cướp giật chúng ta nhưng mà trở nên một người bạn quý. Mà chính người đó là người thầy dạy ta trở về thanh tịnh, không lo mất. Mà cũng khỏi lo buồn. Chưa bị ăn cướp mà lo ăn cướp là rước ăn cướp vào nhà đó. Đừng lo. Mình không ăn cướp của ai, ăn hiền ở lành là đủ rồi. Dù có mất cũng là của thiên trả địa cho mấy ông đó, không có đem đi đâu được hết. Ông bắn xác chết cho hồn ông chết. Không có gì đáng lo ngại. Nói cho ba biết là không có gì lo ngại hết. Tâm ta không có nghĩ chuyện ăn cướp thì không rước ăn cướp vào nhà. Nếu chúng ta sợ ăn cướp thì ăn cướp sẽ đến. Ở Việt Nam chúng ta thấy không? Hồi thời kỳ của Việt Nam bị Pháp ăn hiếp. Thằng lính sơn đá thấy người Việt Nam mẹt xa lù đá cái đít. Tại vì người Việt Nam sợ. Rồi sau cái đời mà ông Tám học chữ Pháp rồi, ông đám đá đít thằng Tây như thường. Trước mặt nó không ăn chung gì. Bây giờ ông Tám có cái óc, ông Tám hiểu rằng sự sống của con người trên mặt đất là phải có sự cộng đồng thương yêu, chứ không có sự hạ hiếp. Cho nên ông Tám đứng ra, ông Tám học võ, mà ông Tám đánh mấy thằng Tây cầm súng đánh bật ngửa giữa đường, ông Tám dám làm. Đó là cái ý lực của mình. Chúng ta người Việt Nam đã bỏ xứ ra đi, ý lực phải mạnh, không sợ ăn cướp. Chúng ta không cướp người ta làm sao chúng ta lại sợ ăn cướp. Ý lực của chúng ta là giá trị mạnh nhất, không sợ bất cứ một sự xâm nhiễm nào. Cho hồi nhỏ ông Tám học võ là vì lý do người dân Việt Nam bị ăn hiếp. Rồi sau ông Tám mới vô học trường Tây là ông Tám xếp mấy thằng Tây hết, đánh luôn, cục cửa là đánh liền. Đó, thì ý lực của con người nó mạnh như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta không phải làm được lỗi đó. Chúng ta làm ý lực giải thoát vô sanh để cho nhân loại, ảnh hưởng nhân loại. Học cái phương pháp từ cải tạo, cải tiến, rờ bỏ hồng trần của cái không thật, xác ta không thật, làm sao chúng ta sợ ăn cướp, không lo.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con làm sao đi đúng, là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn, làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu, tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có chung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây Thầy. Ông Tám là con số không, mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa. Không sợ sệt thì không bị mất mát. Càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái xứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi, thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Kính thưa Thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con đứa cháu 2 tuổi, thường ra máu cam rất nhiều. Xin Thầy chỉ cách giúp cho cháu. Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ hai, xin Thầy giảng rõ thêm về lại kiến vô vi. Thành thật cảm ơn Thầy.
Chảy nước máu lỗ mũi, cái đó là Thầy chăm cứu chỉ được rồi, rất dễ. Thường thường nắm cái ngón tay này của cháu đó. À, hay là có những vách tường vôi mà đổ nước cho nó hít vô nó cũng đỡ. Hay là mình bấm cái ngón tay này. Thường thường bấm cái ngón tay này nó cầm lại, nó không có chảy máu lụm bữa nữa. Và vấn đề ăn uống phải coi chừng. Phải cho nó ăn rau nhiều hơn, thay vì ăn đồ chiên. Cái đó dễ mà. Thầy chăm cứu trị được hết, không có khó khăn. Còn lại kiến vô vi, là chúng ta tu muốn khai triển tâm lành trong sáng để thấy mình. Kính trời Phật, trung nghĩa thương yêu cha mẹ, chúng ta quỳ lạy Kiến Bưu Vi một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, và để cho toàn thân vận hành huyết mạch được chạy đều, lúc công phu không mệt mỏi, tất cả đều là hữu ích. Kiến vô vi là đem lại tâm trong lành. Mỗi buổi sáng chúng ta dậy, nhìn mặt, thấy đêm qua tu thế nào? Có lười biếng không? Tự kiểm điểm lên mình, và tự tưởng nhớ trời Phật. Người có tu, có soi hồn đàng hoàng, nhìn vào kiến cặp mắt sáng trưng, thì mừng được một mức tiến và tưởng tới trời Phật càng rõ rệt hơn. Lúc quỳ lạy thì chúng ta có thể trút những cái trược khí trong cơ tạng, trong bộ đạo ra, và tâm chúng ta tưởng cha mẹ, một hiếu cho cha, một lạy cho cha, một lạy cho mẹ, thì con người trung hiếu nó mới đem lại hòa khí trong gia đình, thì hoạn nạn không có thể xảy đến nhiều như người thường.
Kính thưa Thầy, có bạn Đào xin Thầy mới giải. Sống cũng như chết, chết cũng như sống, thấy hết thảy, đồng niết bàn là vậy.
Đúng, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó là những người xuất hồn mới thấy rõ. Trong tử có sanh, thì chết. Tôi ngồi tôi tắt thở mà tôi thấy tôi đi chơi, trong tử có sanh. Mà trong sanh có tử, cái xác tôi đang sống đang đi một ngày nào nữa nó cũng bỏ. Thì chúng ta đâu có cảnh sống chết nữa, trong sanh có tử, trong tử có sanh mà đâu có lo gì sống chết. Là tu đi, cho nó bằng an tâm hồn.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo làm bài thơ. Thơ xuân mừng tuổi Thầy. Không biết ý của bạn đạo muốn ngâm lên mà không biết tôi ngâm có được không, hoặc là hay là đọc thường. Xin quý bạn đạo nào làm bài thơ này ý như thế nào thì tôi làm như thế đó. Nếu đọc thì tôi đọc, mà ngâm thì tôi ngâm.
Ngâm cho hay vô vui đi.
Không biết có nghe hay hay không. Tự nhiên quên cái mà quên nó ngâm mất tiêu. Cùng chúc tân xuân vạn kiết tường, mừng thầy vốn quen cội tình thương. Nếu gương tự giác đời thăng tiến, mở lượng từ bi đạo hiện ở dương. Bằng đạo minh tâm cao thánh chất, thiền sư kiến tánh tỏ thiên lương. Chúc thầy rạng rỡ nguồn minh chiên, chỉ quyết làm cho thế khác thường. Thường khi thầy dạy ráng tu hành, nương ăn từ quang cố bước nhanh, từ lực trao tâm không ỷ lại, dốc lòng sửa tận chẳng phân tranh. Pháp là phương tiện chuyện phân luyện, Phật ngày chân như quyết đạt thành. Kính mến đức thầy nói dụng chi, siêng năng trao chuốc ngọc ở trong lành. Lần thay thầy chỉ bước đường về, quý trọng hồn linh như cựu quê. Mừng tuổi đức thầy mừng Phật tánh, chúc xuân bạn đạo, chúc tiên đền công lao dẫn lối thầy minh trí, ân đức khai đường tổ dạy mê. Thật kính thương thầy năng tiến hoa, vô vi pháp hội khỏe muôn bề. Kali ngày 10 tháng 2 năm 1992, cộng đồng bản đạo vô vi miền Nam Kali kính bạch thầy. Kính thưa thầy, có một bạn đạo có câu hỏi: con có nên tự về nếu con có một, con nên mua súng để đề phòng không? Nếu có súng ở trong nhà để tự vệ, xin thầy cho chúng con biết.
Thì mua súng tự vệ để sống, còn hồn ta chết không mất cần súng để làm gì? Rồi cũng sẽ gặp người giết ta. Thế giới vật chất lấy súng ống làm chủ, cho nên trí đạo thấp hơn những người không khí giới. Cho nên tất cả tôn giáo, những người không khí giới trí đạo đều cao, chúng ta thấy. Mà những người ôm khí giới hăm dọa, trí đạo hình như mất hết. Mà đường đi của chúng ta là khai mở trí đạo, không cần ôm khí giới vật chất, nhưng mà chúng ta cần trang bị khí giới tình thương và đạo đức, cũng cảm động được người hung dữ sắp giết chúng ta.
Kính thưa thầy, có một bạn nào đặt hai câu hỏi. Mà câu hỏi trước thầy đã minh giải, bây giờ câu hỏi thứ hai tiếp theo. Đây là câu hỏi: thầy có nói gạo của nhân dân sản xuất bao nhiêu thì chính phủ thu mua hết, như vậy giá gạo phải do nghiệp đoàn nhân dân ấn định, tức là do nhân dân tự ấn định, phải không thầy? Nếu chính phủ ấn định giá cả thì là chính phủ độc tài, phải không thầy? Xin thầy giảng cho.
Một chính phủ lương thiện, phát triển văn minh là phải quyền của người dân. Người dân cực khổ làm thành, đem ra cộng hưởng cho toàn dân, thì người dân phải có quyền dự trong những cái họp, cái buổi họp định giá, chứ không phải lấy hai chữ chính phủ mà muốn làm gì làm. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có, cũng có hội đồng định giá. Những hội đồng để định giá phải mời tất cả những người trầm tỉa khổ cực mới định ra cái giá, rồi mới giao dịch bên ngoại quốc. Giá trị đồng tiền của chúng ta là hột gạo, công lao, nước mắt, mồ hôi. Đồng tiền của người Việt Nam là hột gạo, cho nên phải do người Việt Nam quyết định chung, thì mối tình thương mới tốt đẹp.
Kính thưa thầy, câu hỏi thứ ba tiếp. Qua nhiều cơn thiền, con gặp thầy. Con thấy thầy nghiêm trang lắm. Thầy chẳng bao giờ cười với con. Thầy nói, trước khi thầy ra đi, thầy giao công việc lại cho con. Dẫu sao, con là người có học, con có thể quán xuyến được công việc. Sau đó, con ôm thầy khóc lóc. Vậy con muốn hỏi thầy, thầy ra đi đâu? Thầy bỏ chúng con ở lại sao?
Bởi vì không phải một quả địa cầu. Người làm được việc hữu ích cho các giới, Thượng Đế nhờ, chúng ta không có thể từ chối. Thượng Đế rất cần những người hạ mình phục vụ chúng sanh. Cả nhiều quả địa cầu chứ không phải một quả địa cầu này. Cho nên chúng ta có tâm hướng thượng tu, Không phải một người thành đạo mà chúng ta sẽ thành đạo. Nếu chúng ta bỏ nghiệp tâm thì chúng ta là một, không có xa nhau, dù có đi đâu cũng là ở đó mà thôi. Giải quyết sự nan giải vô minh của nhớ đầu óc trần trược mà thôi, chứ không có làm gì hơn.
Xin mời quý bạn đạo tránh để lối thầy đi vào. Xin mời quý vị tiếp tục nghe. Có 4 câu hỏi của Ninh và Hùng. Con xin đọc lần lượt. Xin thầy giải thích cho con, tại sao lúc này con niệm Phật, bao nhiêu lỗ chân lông đều dựng đứng? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Thì thầy khuyên con nên đi xúc ruột đi, vì có tà khí trong mình. Xúc ruột nó sẽ hết. Hay là ở lân cận đó có chỗ tắm hơi không? Đi tắm hơi cho tóc xin nó ra đi, không có sợ hết. Thì niệm Phật không có lỗ, không còn nổi nữa.
Và câu hỏi thứ hai, thưa thầy, tại sao con và bạn con bị đụng xe hoài?
Cho nên cái trật tự là quan trọng. Khi mình điều khiển một chiếc xe hơi, mình phải biết công lao công trình của một kỹ sư, của những thợ thiền đã kết thành một chiếc xe. Mà khi ta lái xe, ta phải giữ luật lệ đàng hoàng, trật tự. Đó là một lề lối. Văn minh là nghe được sự nguy hại của bên ngoài mà ta tránh, ta phải trở về với trật tự. Đó là người văn minh.
Và câu hỏi thứ ba, tại sao tâm con lúc này thấy đồng loạn quá?
Tại vì con thiếu niệm Phật, an định một thời gian ngồi niệm Phật để tìm hiểu chấn động quân bình trong nội tâm, nội trí, thì tâm mới động loạn. Còn nếu thiếu niệm Phật thì chỉ có hướng ngoại, thì thấy ai cũng hơn mình, làm sao không động loạn. Tâm niệm Phật nó mới quân bình, nó mới sức phát cái từ quan ra, thì nó không có cái sự sợ sệt hay thu hút của ngoại cảnh, thì tâm không có động loạn.
Và câu hỏi thứ tư, tại sao con thấy tương lai con mịt mù? Thành thật cảm ơn thầy.
Tuổi trẻ vì lòng tham muốn vọng động thấy tương lai mịt mù, cho chúng ta biết thân phận tôi đã làm con người sanh ra từ nhỏ tới lớn, mẹ hiền tôi đã phục vụ từ bước chân đi cho ngày đến ngày khôn lớn. Tôi chưa thuần hiểu tôi và tôi chưa biết rõ ơn của mẹ tôi. Thì cái trí óc tôi nó phân tán, nó không hiểu cái nguyên lý sanh tồn của chính nó, cho nên nó động loạn. Nó có thể trở nên một con người vô nghĩa đối với mẹ nó. Cho nên con phải hiểu chữ hiếu là quan trọng, và hiểu mình trước hết. Cố gắng tu cái pháp vô vi này để nó thanh tịnh, nó hiểu nó. Nó hiểu cha mẹ nó hiểu giá trị của sự trung hiếu tiến hóa của tâm thân. Nó càng thương yêu cha mẹ nó càng quý trọng trời Phật. Lúc đó nó mới tiến tới nguyện ly vô sanh an lạc.
Kính thưa thầy, có một bạn đạo xin thầy minh giải. Tu pháp này bồng bé con nít khoảng 1-2 tuổi có được không, và ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho đứa bé như thế nào?
Tốt.
Thành thật cảm ơn.
Nếu mình tu thiền, chịu thiền mà bồng một đứa bé là đứa bé được đại phước, vì nhân điện của mình dồi dào tràn ngập giúp đỡ cho em được lành mạnh.
Kính thưa thầy, có một bạn đạo xin hỏi thầy, không lại kiến vô vi có được không? Sao không lại 49 lại hay 51 lại mà lại 50 lại?
Lại 150 lại nó còn khỏe nữa, một cách thể tháo điều hòa cơ tạng. và hiểu thấu cái hiếu nghĩa một lạy lạy cha, một lạy lạy mẹ, là tức là một lạy lạy trời, một lạy lạy đất, lạy đất. Phải hiểu cái nguyên lý vô sanh, càng lạy càng thấy rõ ràng sự cấu trúc của mình hình thành hiện tại không phải đơn giản mà để cho ai kỳ thị, mà mình cũng không nên kỳ thị mình. Phải biết yêu thương mình nhiều chừng nào thì tu nhiều chừng ấy. Càng yêu thương mình nhiều chừng nào, khối óc nó càng mở, thì càng yêu thương cha mẹ chừng nấy, lại càng yêu thương trời Phật chừng nấy, thì chúng ta mới thấy rằng cái cơ quy nhất ở trong trung tim bộ đầu con người, hướng thẳng về trung tâm sinh lực cạn khôn vũ trụ, làm việc lớn cho nhân loại có cơ hội được gặp duyên tự thức.